Tạ ơn Chúa vô cùng vì như tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em là gần 20 năm tôi đeo kiếng và quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi và Chúa đã cho tôi có được cái cuộc mổ xảy ra. Thật sự tôi cũng chưa có muốn mổ nhưng mà làm kiếng nó hơi mắc cho nên tôi thấy tôi bây giờ viễn thị, cận thị cả hai cha cũng không có thấy rõ mà gần đọc cũng không rõ cho nên tôi thấy thôi cũng tới lúc mà cần phải mổ để khỏi có đi tìm kiếm tìm kiếm hoài và cái giá có một số quý ông bà chị em hỏi giá mổ là bao nhiêu thì mỗi con mắt như vậy thì 2.000 đồng có nghĩa là 2 con 4.000 nhưng mà giá như tôi có chia sẻ với quý bà anh chị em tuần trước là tôi được discount rất là nhiều, chút nữa tôi kể cái chuyện đó. Nhưng mà tôi suy nghĩ với về quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em không có cần phải đeo kiếng mà thấy rõ thì quý ông bà anh chị em hiện giờ đang lợi 4.000 đồng trong người mình rồi, cho nên hãy cảm tạ Chúa về điều đó. Hay là nói cách khác hơn, con mắt, cặp mắt của quý ông bà anh chị em giá trị ít nhất là 4.000 đồng. Ok, nếu mà ai cảm thấy thiếu tiền có thể tới đổi cái cặp mắt mình, nó chơi như vậy thôi. Nhưng mà khi mà tôi nghe tôi quyết định đi mổ mắt và hẹn cái ngày để đi mổ mắt là thứ năm vừa rồi đó, thì tối hôm đó tôi ngủ, giữa khuya dậy cái tôi giật mình dậy, tôi bắt đầu tôi lo. Là trước đây tôi có đưa đâu cũng 4 người đi mổ mắt, nhưng mà bây giờ tới phiên tôi phải có người đưa đi để mổ mắt. Tôi lo, bởi vì quý ông bà anh chị em nào mà đã qua ca mổ rồi thì biết chắc có cái kinh nghiệm này, nó hồi hộp, nó sợ sao. Ồ, nói về tia, nó họ dùng cái tia laser để mổ mắt, nhưng mà nó cũng có nhiều cái bác sĩ nói với tôi thấy cũng ớn, là nó cắt mấy cái đồ ở trong người mình ấy, thấy nó tôi rất là hồi hộp mà không biết cái chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong cái tờ giấy mà ký gọi tiếng Việt mình gọi là gì, trước khi mình mổ đó mình ký cái giấy cam kết á, dạ cam kết á, là máy nó có thể hư bất cứ lúc nào và nếu mà nó hư á dù ráng chịu cái risk nó cũng rất là cao, chứ không phải là thường là bạn có thể mù đủ thứ vậy. Cái làm cho tôi lo, tôi sợ. Ồ, tôi thấy tôi hồi hộp, tim tôi nó đập nhiều hơn. Và tôi để ý đồng hồ, hơn 3 tiếng đồng hồ tôi ngủ không được, cứ nghĩ cái chuyện đó, sợ. Ồ, cái chuyện nó làm cho tôi trong người nó có tê tái, ngủ không được, rất là mệt. Nhưng mà rồi cái Chúa mới nhắc nhở tôi, Chúa nói, ủa tại sao con không nói chuyện đó với ta? Và tôi bắt đầu tôi cầu nguyện, tôi ngưng lại tôi cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện xong rồi cái Chúa mới nói rằng, hãy suy nghĩ sau khi con mổ đó, cái kết quả nó như thế nào. Cái bắt đầu tôi suy nghĩ, sau khi mổ như là bác sĩ hứa, mình có được cái cặp mắt sáng hơn là cái kiếng mà mình đang xài, sử dụng bây giờ. Và tôi càng suy nghĩ về cái kết quả sau khi mổ chừng nào, thì tôi cảm thấy bắt đầu có nghị lực lại, không có còn bi quan, không có còn sợ hãi nữa. Và càng suy nghĩ cái tôi ngủ hôm nào tôi cũng không hay nữa. Sáng ngày thức dậy, nhớ tới cái việc mổ, cái bắt đầu cũng sợ. Nhưng mà nghĩ lại cái kết quả của cái sau khi mổ thì thấy rất là vui, rất là thích, rất là nhẹ nhàng. Cho nên tôi suy nghĩ về cuộc đời của mình, tôi nói là mỗi lần tôi gặp những cái nan đề trong đời sống của tôi đối diện với những cái nan đề đó, tôi có cái nhìn như thế nào về những nan đề đó? Một cái nhìn bi quan, sợ hãi, hay là một cái nhìn lạc quan, những cái nhìn tốt đẹp? Và tôi cũng xin hỏi cái câu hỏi đó với quý ông bà anh chị em. Mỗi lần quý ông bà anh chị em gặp những cái nan đề trong đời sống của mình, quý ông bà thường, anh chị em thường suy nghĩ điều gì? Cái hoàn cảnh của mình, công ăn việc làm mình gặp khó khăn ví dụ, hoặc là cái mối quan hệ giữa mình với những người thân thương chung quanh của mình, vợ chồng, con cái của mình, mình có cái nhìn như thế nào? Mình chỉ nhìn thấy những cái điều xấu, những cái điều bi quan, sợ hãi, hay là mình thấy những cái tốt, những cái hay, những cái kết quả của nó? Khi người phối ngẫu của mình, quý ông bà anh chị em thường thường suy nghĩ về người thân thương của mình về những điều gì? Tôi biết có những cái gay cắn nó xảy ra giữa vợ chồng với nhau, nhưng mà thường thường quý ông bà anh chị em suy nghĩ gì về vợ, về chồng của mình? Có người tôi nói chuyện thì họ nói vợ của tôi không có gì tốt cả. Có người tôi nói chuyện nói chồng của tôi xấu quá. Nếu mình chỉ thấy như vậy thôi, thưa quý ông bà anh chị em, thì mình chỉ tập trung vào những cái xấu, những cái bi quan, những cái thảm kịch trong đời sống. Cho nên mình không có thấy được những cái tốt, những cái quý báu. Còn nếu mà mình tập trung vào những cái tốt của nhau đó, thì mình sẽ thấy, ồ, có thể quý vị nói, mục sư không biết chồng tôi, mục sư không biết vợ tôi, mục sư không biết cha mẹ tôi, không có gì tốt cả. Thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì mình chỉ tập trung vào những cái xấu cho nên mình không thấy cái tốt gì cả. Tôi tập trung vào cái sợ hãi về cái cuộc mổ, tôi không có thấy nhẹ nhàng, phước hạnh gì cả, cho tới khi nào tôi tập trung vào những cái điều tốt, cái kết quả của nó. Thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng có những cái xấu cả, nhưng mà chúng ta ai cũng có những cái tốt cả. Nữ hoàng Anh nói như thế này: tôi chưa bao giờ gặp một người nào giàu lớn hay nhỏ, tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà họ không có những cái điểm tốt mà tôi cần phải học cả. Nếu mình nói người phối ngẫu của tôi có toàn điều xấu không mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em, đó không phải là sự thật. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có những cái điều tốt cả. Cho nên khi chúng ta tập trung vào những cái điều tốt của nhau đó, nó sẽ cho chúng ta có nghị lực, nó đem cái phước hạnh đến với đời sống không những của chúng ta và đến với những người khác nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mình tập trung về cái tốt của nhau thì sao? Cái đó nó lan tràn, nó lây qua những người khác. Chúng ta ai cũng biết điều đó, phải không? Mình buồn, mình giận, mình khó chịu thì không thể nào những người chung quanh chúng ta vui vẻ, dễ chịu được cả. Nhưng mà khi mình vui vẻ, mình nhẹ nhàng, mình muốn gây dựng cái hạnh phúc cho nhau, dĩ nhiên những người chung quanh của mình được lây theo. Cho nên trong đời sống của mình, không những nó thay đổi mình khi mình suy nghĩ những điều tốt đẹp, nhưng mà nó thay đổi luôn cả những người chung quanh nữa. Và đó là lý do mà Chúa nói ở trong Philip đoạn 4 câu 8. Đây là cái phần kinh thánh mà Thánh Phaolô lúc bây giờ ông ở trong tù, mà có thể ngày mai ông bị chém đầu, ông chết vì danh của Chúa. Rồi ông diễn tả, ông nói hãy vui mừng, hãy sống nhẹ nhàng, hãy sống lạc quan. Rồi ông kết cục trong ông đúc kết cái lá thơ trong Philip gửi cho hội thánh Philip trong câu 8, ông nói như thế này: rốt lại hỡi anh em, phàm đều chi chân thật, đều chi đáng tôn, đều chi công bình, đều chi thánh sạch, đều chi đáng yêu chuộng, đều chi có tiếng tốt, đều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Ở đây lời Chúa không có nói là mình phải nghĩ đến những cái xấu của người khác. Ở đây không có nói là mình phải nghĩ đến những cái bi quan thảm kịch của cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà lời Chúa nói rằng hãy nghĩ đến những điều tốt. Mà cái chữ nghĩ ở trong nguyên văn ở đây có nghĩa là hãy nghiền ngẫm, hãy suy gẫm những cái điều đó. Có bao giờ quý ông bà anh chị em suy gẫm, nghiền ngẫm cái tốt của người vợ mình không? Hay là người chồng của mình không? Hay là người bạn làm trong sở của mình không? Hay là mình suy gẫm, mình nghiền ngẫm những cái xấu của nhau? Lời Chúa nói là hãy suy gẫm, hãy nghiền ngẫm những cái điều đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta biết rồi, lời Chúa cũng nói rất là rõ ràng, mình suy nghĩ như thế nào, mình sẽ trở thành giống như vậy. Nếu mình suy gẫm một cách lạc quan, mình sẽ trở thành cái người lạc quan. Mình suy gẫm những điều, mình suy nghĩ những điều tốt đẹp, mình trở thành cái người tốt. Mình suy nghĩ những cái điều tốt đẹp của người khác, mình trở thành cái người như vậy. Còn nếu mình suy nghĩ ngược lại những cái hơn thua, mình suy nghĩ những cái xấu của nhau, thì mình cũng sẽ trở thành cái người như vậy. Ai trong chúng ta, nếu quý ông bà anh chị em có cái sự lựa chọn, quý ông bà anh chị em đi ăn chẳng hạn, có cái sự lựa chọn ăn một cái bữa ăn thật là cao lương, mỹ vị, gourmet food, những cái thức ăn mà quý vị thích nhất đó, thật, người ta làm thật là ngon, đồng thời cũng trong cái bữa ăn đó có những cái thức ăn nó hôi thối, nó rất là dở, nó rất là tệ, mà quý ông bà anh chị em có thể trả tiền bằng giá với nhau, quý ông bà anh chị em sẽ chọn ăn cái gì? Gourmet food hay là cái thức ăn thiệt là tệ? Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng chọn thức ăn cao lương, mỹ vị cả, phải không? Trả tiền bằng nhau mà. Và đồng thời, từ nhà tôi tới nhà, tới trường học của Hoàng Thiên á, thì tôi đi trên đường, có một cái nhà tôi để ý mà tôi thấy, mỗi lần tôi đi ngang qua cái nhà đó, cái lòng của tôi nó chuồn lại một chút. Là cái nhà đó không có ai ở hết, nhưng mà nó sụp sệ, nó xấu, khủng khiếp lắm. Không biết trước đây người ta làm cái nhà đó làm như là họ chứa chứa cỏ cho ngựa ăn, cho bò ăn hay sao đó. Nó sụp sệ mà tôi có cái cảm giác như cái nhà đó chỉ có chuột, có rắn, có nhện, được mấy cái con bậy bạ đó ở trong đó thôi, chứ nó không có người, không thể nào ở được. Nếu quý vị mua một cái ngôi nhà mà quý vị có quyền lựa chọn một cái ngôi nhà như vậy, và đồng thời có một cái ngôi nhà như là một cái biệt thự như vậy, rất là sang trọng, rất là đẹp đẽ, rất là tăng tiến, mà trả tiền cùng bằng nhau với nhau, quý ông bà anh chị em sẽ chọn cái ngôi nhà nào? Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn chọn điều tốt nhất, phải không? Là mình chọn cái biệt thự, chứ tại sao phải chọn cái nhà mà chuột rắn nhện rồi nó ở trong đó? Và thưa quý ông bà anh chị em, nói về ăn uống mình muốn chọn đồ ăn ngon, nói về nhà cửa mình muốn chọn cái nhà cửa tốt đẹp như cái biệt thự. Và thưa quý ông bà anh chị em, đáng tiếc đó là nói về cái sự suy nghĩ của chúng ta, thường thường thay vì chúng ta chọn suy nghĩ những cái điều cao thượng, những điều đáng tôn, đáng khen, chúng ta lại suy nghĩ những cái điều mà nó rất là tệ về nhau. Nó giống như là cái nhà mà chỉ cho chuột, cho rắn ở mà thôi. Hay là cái thức ăn mà không ai muốn đụng đến cả. Cầu xin Chúa cho chúng ta, Chúa cho chúng ta cái khối óc rất là kỳ diệu, hãy nhìn vào vấn đề, hãy nhìn những người thân thương gần gũi với mình với một cặp mắt yêu quý. Hãy suy gẫm, hãy ngầm, hãy nghiền ngẫm những điều tốt đẹp của nhau. Bất cứ lúc nào, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cũng có thể chọn ăn những món ăn cao lương mỹ vị và sống trong một cái mention trong sự suy nghĩ của chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có được cái nhận xét đó. Hãy suy nghĩ những điều ân hậu, hãy suy nghĩ những cái sự những cái tư tưởng mà nó đem lại cái sức mạnh phước hạnh cho cuộc đời của mình. Hãy suy nghĩ, hãy nói ra những lời nó đem lại cái sự hàn gắn cho nhau, nhẹ nhàng cho nhau. Hãy nhớ đến những cái thời gian vui thỏa với nhau. Đừng có sống lại với những cái đau thương. Đừng có sống lại với những cái điều tệ hại nhất mà mình gặp phải với nhau. Lời Chúa nói như thế nào? Trong cái bản diễn ý tôi muốn đọc cho quý ông bà anh chị em về cái câu Philip đoạn 4 câu 8 nói như thế này. Sao hết, xin anh em nghiền ngẫm những điều chân thật, cao thượng, công bằng, trong sạch, đáng yêu chuộng, đáng khen. Hãy suy nghiệm những công việc nhân đức. Hãy tập trung tâm trí vào những điều làm cho anh em nức lòng ca tụng Chúa. Hãy tập trung vào những điều đó. Hãy suy gẫm những điều đáng yêu chuộng, đáng khen. Những gì tôi suy nghĩ về vợ của tôi có đáng yêu chuộng, đáng khen không? Những điều mà tôi suy nghĩ về chồng của tôi có đáng yêu chuộng, đáng khen không? Những điều tôi tập trung vào về cha mẹ tôi có đáng yêu chuộng, đáng khen không? Is it worth, is it loving? Is it praiseworthy when I think about my parents, about my kids? Chúa, cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái nhìn. Tôi cần phải suy nghĩ điều gì? Và tôi có cái sự lựa chọn, tôi sống ở đâu trong sự suy nghĩ của tôi. Vừa rồi, tuần vừa rồi chúng ta thấy cái trận bão Sandy nó đến, tàn hại rất là nhiều. Tính bạc tỷ bạc tỷ. Và thưa quý ông bà anh chị em, đối với nhiều người đây là một cái tàn hại mà mình có thể ngồi nói tại sao Thượng Đế làm như vậy, tại sao đau khổ, tại sao, tại sao, tại sao. Nhưng mà Chúa lại nhắc nhở tôi một bài học mà chúng ta thường quên. Cái điều rất là hay, rất là kỳ diệu về Chúa của chúng ta đó là gì? Thượng Đế, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có toàn quyền trên tất cả mọi sự. Và con người của chúng ta không có quyền trên điều gì cả. God is in charge totally everything, not me, not you. Chúa có toàn quyền trên mọi sự như thế nào? Quý ông bạn chị em coi tin tức thì biết, có hàng triệu 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 người phải thay đổi tất cả những cái chương trình trong đời sống của họ, những cái dự định của họ trong cái thời gian bão đến. Họ phải thay đổi tất cả mọi sự. Máy bay không có chiếc nào lên xuống được trong cái vùng bão tố đó cả. Những cái dự định sẽ đi đây đi đó rất là quan trọng đi nữa phải hủy bỏ hết. Ngay cả Liên Hiệp Quốc, cái headquarter của Liên Hiệp Quốc ở bên New York cũng phải kính cẩn cúi đầu đồng phục chịu thua cái trận bão Sandy đó. Nhiều cái thành phố ở mấy cái hướng đó hoàn toàn bị tê liệt, không có làm được gì cả. Thành phố New York, thành phố New York là một trong những có thể nói nhất nhì ở trên thế giới này, một cái thành phố quan trọng, nhưng mà cũng phải đóng cửa. Thị trường chứng khoán của nước Mỹ là có thể nói cũng nhất nhì trên thế giới, phải cúi đầu kính cẩn đóng cửa, không có làm việc được khi bão tố đến. Thay vì nhìn vào những cái tệ hại của bão, hãy nhìn thấy cái sự vĩ đại của Chúa. Ngài là đấng có quyền trên tất cả mọi sự. God is in control. He is in charge of everything. Not me, not you. Đôi lúc mình nghĩ là, tôi ngon lành lắm, tôi có tiền thiệt là nhiều, tôi học rất là giỏi, tôi có công ăn việc làm rất là vững vàng, cho nên cuộc sống của tôi sẽ ngon lành lắm, không có ai có thể cản được. Mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu không bởi sự thương xót của Chúa, chúng ta không ra gì cả. Ngay cả ông Tổng thống Obama, ông Mitt Romney trong cái thời gian vận động, cái tuần cuối cùng quan trọng vô cùng, bởi vì hai người rất là cái điểm rất là khiết bằng kẻ tóc như vậy, những cái cuộc vận động rất là quan trọng cũng phải bỏ qua một bên, không làm được gì cả trong cái thời gian bão tố đó. Chúa của chúng ta hoàn toàn có quyền trên tất cả mọi sự. Ngài chỉ dùng một cái bão tố Miss Sandy rất là nhỏ đối với Chúa. Chúa làm một cái là con người tê liệt. Hãy thấy cái positive kỳ diệu về Chúa và hãy sống một đời sống biết ơn Chúa khi mình còn được bình an tốt đẹp như thế này. Mình tưởng là mình control được tất cả mọi sự. Thưa quý ông bà chị em, no. Sự thật mà nói, cái hơi thở mà mình sắp sửa thở đây, nếu không bởi sự thương xót của Chúa, không ai trong chúng ta có thể thở được cả. Có bao giờ quý ông bà chị em nghĩ đến điều đó không? Gióp nói như thế này, ở trong Gióp đoạn khi ông nhận xét sự vĩ đại kỳ diệu của Chúa, thì ông nói như thế này trong Gióp đoạn 37 câu số 9. Từ các lầu các phương Nam bão tuôn tới và gió bắc dẫn lạnh lẽo đến. Ngài chứa nước trong mây và giăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài. Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vặn khắp tứ phương, đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp mặt đất. Tại sao? Câu số 7. Để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài. Ngài niêm phong tai của mọi người. God is God and not you and me. Just ask Sandy. Chúa thật là tuyệt vời kỳ diệu. Thay vì đổ lỗi những cái bão tố, hãy tập trung vào, hãy suy nghĩ về một cái lẽ thật mà chúng ta thường quên nhất. Lẽ thật đó là gì? Chúa có quyền trên tất cả mọi sự. Instead of blaming one another, blame your situation, focus on the central truth, and that is God is in charge, not you. Mà chúng ta, vì vậy cho nên chúng ta phải sống với một cái tinh thần: sở dĩ tôi còn sống trong giây phút này, được đứng trước mặt quý ông bà anh chị em, là bởi sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của tôi mà thôi. Và quý ông bà anh chị em cũng vậy. Có thể quý ông bà anh chị em nói, mục sư có thể nói, ô cái bão tố đó không ăn thua gì hết, bởi vì mục sư không có bị ảnh hưởng gì hết. Mục sư mới nói như vậy, chứ mục sư mà bị ảnh hưởng vậy, mục sư cũng than phiền rồi đổ lỗi đủ thứ hết. Thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta ở trong giây phút này cũng có thể gặp một cái bão tố lớn khủng khiếp vô cùng xảy ra. Quý ông bà anh chị em ngồi im lặng, thấy tất cả mọi vật rất là yên như tờ như vậy, nhưng mà thật sự như tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, mình đâu có ngồi yên đâu, phải không? Mình đâu có ngồi yên đâu. Cái trái đất của mình nó đang quay ít nhất là một ngàn mai một giờ, chứ đâu có bình thường đó. Cho nên bây giờ là mình đang quay một ngàn mai một giờ nhưng mà mình không cảm thấy chóng mặt gì hết.
Wow.
Mà không những thế, mình muốn quay một ngàn mai một giờ nhưng mà nó phải bay xung quanh mặt trời 365 ngày tròn xung quanh mặt trời một lần, phải không? Có nghĩa là mỗi tiếng đồng hồ như vậy á, nó bay khoảng chừng cái trái đất của mình á, hiện giờ quý ông bạn chị em và tôi đang bay 56 ngàn mai một giờ. Khủng khiếp không? Thế mình đâu có yên đâu. Có nghĩa là sao? Từ đây bay qua từ đây qua bên Washington DC với cái vận tốc đó, trong vòng chưa đầy 3 phút là mình tới. Và từ đây về Việt Nam chỉ dưới 8 phút là tới thôi. Và thử hỏi Chúa một ngày nọ, hay là ngay bây giờ Chúa ngồi Chúa nói: con người không có biết ơn ta gì cả, ta cho nó sống mấy chục năm trên đời, phải ít nhất là từng giây phút nó biết ơn ta, nhưng mà nó còn không những không biết ơn ta nhưng mà còn oán trách ta, còn than phiền nữa. Những lúc được phước hạnh thì lại không biết ơn, mà những lúc mà gặp gian nan trong cuộc sống thì lại oán trách ta. Thôi, ta cho cái trái đất này ngưng nửa giây thôi, nó không có quay nữa và nó không có bay xung quanh mặt trời nữa. Quý ông bà chị em thử nghĩ thử mình còn cái gì nữa không? Nguyên cái tòa nhà này á, nó sẽ trở thành giống như một, nó sẽ bay nhanh hơn là một viên đạn. Bởi vì quý ông bà chị em chạy xe biết là chứ gì, cỡ chừng 60 mai một giờ mà thắng kịch một cái á, là quý ông bà chị em có thể bay ra khỏi chiếc xe. Đó là một trong những lý do mà tại sao chúng ta phải xích beo á. Không xích beo là mình thắng gấp một cái, mình có thể bay ra cái windshield phía trước, mình bể kiến mình bay ra ngoài luôn. Mà thử hỏi trái đất của mình, nó đang quay một ngàn mai một giờ, nó quay tròn và nó bay 56 ngàn mai một giờ mà nó thắng Chúa cho nó ngưng một giây thôi thì còn gì nữa. Cái trái đất của mình, tôi lúc ở đại học tôi có học về lớp địa chất học ấy, cái trái đất của mình nó có thể xé tung ra luôn với cái vận tốc đó. Cái mặt đất ở phía trên xé ra ấy. Có nghĩa là sao? Chúa chỉ một giây, nửa giây Chúa cho cái trái đất này nó ngưng bay, ngưng hoạt động một cái là cả cái trái đất mình không còn cái gì cả. Một con kiến cũng kiếm không ra nữa. Tạ ơn Chúa, Chúa thương xót chúng ta vô cùng, Chúa vẫn cho chúng ta được bình an, ngủ không có phải lo là trái đất này sẽ ngưng hoạt động. Tạ ơn Chúa, thương xót chúng ta quá chừng, và cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta sống với cái tinh thần đó. Biết ơn Chúa, luôn luôn biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa chúng ta đi vào ở trong cái tháng 11, cái tháng mà dân Mỹ này để ra để biết ơn Chúa. Từng giây phút tôi còn sống được, tôi còn thở được là bởi sự thương xót vô biên mà Chúa dành cho tôi. Và tôi có nói với quý ông bà anh chị em về cái discount về con mắt của tôi. Tôi liên lạc cái vị bác sĩ này cách đây cỡ 5 năm, nhà tôi cũng có mổ mắt là bởi vì bác sĩ này. Cho nên cái tôi có liên lạc mấy chỗ khác, giá thì rẻ hơn. Nhưng mà tôi liên lạc cái vị bác sĩ này thì cái người thư ký mới nói giá cả là 4.000 mỗi con 2.000. Đúng ra là 1.999 nhưng mà kể như 2.000 đi. Và tôi đồng ý với cái giá đó bởi vì tôi biết ông bác sĩ này ổng là người tin lành. Bởi vì nhà tôi có nói là trước khi ổng mổ, ổng cầu nguyện cho nhà tôi. Cho nên tôi nói, ồ cảm ơn Chúa, tôi muốn ủng hộ những người tin lành. Cho nên, nhưng mà tôi nói chuyện với người thư ký của ổng, tôi không biết, tôi thì tôi nhìn như lời của Chúa dạy, chúng ta biết tất cả mọi người không tin nhận Chúa, làm chủ cuộc đời của mình là đi vào địa ngục, đang đi vào địa ngục, nếu họ còn sống. Họ chỉ có tin nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ cuộc đời của họ, họ mới được lên thiên đàng mà thôi. Cho nên mỗi lần tôi nói chuyện với ai, tôi tìm cách tôi làm chứng về Chúa cho họ. Bởi vì không làm chứng về Chúa cho họ, họ không biết Chúa, họ không thể nào tin nhận Chúa được. Cho nên tôi muốn làm chứng về Chúa cho cái người thư ký này, cô đó tên là Melanie. Mà tôi không biết bắt đầu từ đâu nói chuyện với cô ta, thì cô ta thấy rất là vui vẻ và có vẻ như có thời gian để nói chuyện với tôi. Cho nên tôi không biết bắt đầu từ đâu, cho nên tôi mới nói, ồ, cho tôi hỏi câu hỏi, có phải ông bác sĩ là người tin lành không vậy? Tôi muốn nói có cái chỗ để bắt đầu để nói cầu vô. Cậu nói, ồ, ông là người tin lành. Cái cậu nói, tôi cũng là người tin lành nữa. Cậu nói vậy. Ồ, cậu bắt đầu cậu nói mình phải sống chờ đợi cái ngày Chúa trở lại, giống như là một người cô dâu mà chờ chàng rể tới như vậy. Cổ nói rất là mạnh mẽ. Cái tôi nói tôi cũng người tin lành nữa. Cái cổ mới nói, ồ như vậy đi nhà thờ nào? Cái cổ mới khám phá ra là tôi là mục sư. Cái cổ nói, you là mục sư hả? I have good news for you. Ông bác sĩ này, ông thương mục sư lắm. Cái tôi nói, thương là sao đâu? Thay vì tổng cộng 4,000, ông chỉ lấy vô 2,000 mà thôi. Ông không có discount với người nào. Nhưng mà mục sư là ông cho discount, ngang xưa vậy đó. Cái tôi mới nói, ồ như vậy là tôi có phải chứng minh là tôi mục sư rồi gì không? Tôi nói, không cần. Tao tin mày, tao nói với ổng là được rồi. Tạ ơn Chúa. Thay vì tôi nhìn một người họ đi vào địa ngục, mình thấy bi quan thiệt. Nhưng mà tôi nhìn mỗi người chưa tin Chúa như là họ có thể trở thành người con của Chúa. Và làm thế nào họ trở thành được người con của Chúa? Mình làm chứng về Chúa cho họ. Và tôi làm chứng về Chúa, tôi tìm cách làm chứng về Chúa. Chúa đã ban thưởng rất là kỳ diệu. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em làm chứng về Chúa cho người khác, có thể không có được tiền, hoặc là có được tiền 2,000 đi nữa, nhưng mà thật sự 2,000 đó không có thể nào so sánh với cái phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta ở trong thiên quốc của Ngài. Rất là kỳ diệu. Kỳ diệu vô cùng. 2,000 tôi thấy rất là mừng, bởi vì mấy cái chỗ khác tôi dò giá là họ rẻ hơn, nhưng mà không chỗ nào rẻ hơn cái chỗ mà tôi vừa làm, chỉ có 2,000 mỗi ngàn một con mắt. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi mình làm chứng về Chúa, mình thấy cái điều positive, thấy cái điều kỳ diệu mà Chúa có thể ban cho những người chưa tin Chúa. Chúa ban thưởng chúng ta rất là kỳ diệu. Lời Chúa nói như thế nào trong Roma đoạn 10 câu 15? Những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Tạ ơn Chúa. Mình rao truyền về Chúa cho người khác, có thể mình không có kết quả, mình không thấy kết quả như bây giờ trước mặt, nhưng mà đối với Chúa, Chúa ghi vào sách của Chúa. Chúa nói, người đó có cái nhìn tốt về ta, sẵn sàng chia sẻ ta cho những người khác để họ cũng được cái tốt đẹp, để họ được vào thiên đàng của ta. Chúa ghi vào, Chúa nói những bàn chân của kẻ truyền rao tin lành thật tốt đẹp biết bao. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái nhìn lạc quan, có cái nhìn tốt về vấn đề, thay vì chỉ thấy xấu của nhau không mà thôi, không có phước hạnh gì cả. Nếu chúng ta chỉ thấy xấu của nhau mà thôi thì cũng chẳng khác gì là chúng ta ăn những cái món ăn dơ bẩn tệ nhất, và ở trong những cái nhà chuột rắn ở mà thôi. Và khi Chúa nói như thế nào, những điều chi chân thật, những điều chi cao thượng, những điều chi đáng yêu chuộng, những điều chi đáng khen, chúng ta phải tập trung suy nghĩ nghiền ngẫm đến, thì cái kết quả như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa ban thưởng cho những người đó như thế nào? Câu số 9. Thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Wow, quý ông bà chị em còn muốn gì nữa? Đức Chúa Trời bình an ở trên đời là ai cũng muốn có sự bình an thật cả. Mà ở đây Đức Chúa Trời bình an ở cùng mỗi một quý ông bà chị em. Khi chúng ta có cái nhìn đúng như Chúa muốn chúng ta có. Cho nên bây giờ, ngay giờ phút này, quý ông bà anh chị em có sự lựa chọn. Ăn gì? Ăn những cái điều tệ hay là ăn những món cao lương, mỹ vị? Ở một cái nhà chuột, nhà rắn ở, hay là ở một nơi sang trọng? Và hơn hết tất cả mọi sự, nếu quý ông bà anh chị em chọn ăn ngon và ở nơi sang trọng, thì Chúa của sự bình an sẽ ở cùng quý ông bà anh chị em. Câu hỏi đặt ra ở đây là quý ông bà anh chị em cần phải suy nghĩ gì? Và quý ông bà anh chị em chọn ở đâu? Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Nếu quý ông bà anh chị em nào muốn cầu nguyện lớn tiếng, xin mạnh dạn cầu nguyện để Chúa ban phước trên chính mình và hội thánh.